Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Ba ngày 25 tháng 3 năm 2025, cùng với giáo hội, chúng ta hân hoan mừng đại lễ truyền tin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến hết câu 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hãy đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà bối rối và tự hỏi, lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ, bà Maria thưa với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay Giáo hội mừng đại lễ truyền tin, một biến cố trọng đại trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel hiện ra với mẹ Maria và loan báo, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đây không chỉ là một lời chào, mà còn là một lời khẳng định về đời sống ân sủng của mẹ Maria. Ân sủng ấy không đến từ công trạng của con người, mà là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng để đón nhận ân sủng, cần có một con tim khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe và thực thi ý Chúa. Đức Maria chính là mẫu gương tuyệt vời về điều đó. Thưa anh chị em, ân sủng là gì? Đó chính là sự sống của Chúa trong chúng ta, là tình yêu, là sự che chở và ơn lành Chúa ban mà chúng ta chẳng thể nào mua hay tự tạo ra được. Ân sủng là một món quà, và ân sủng cần được đón nhận bằng tâm hồn đơn sơ khiêm nhường. Đức Maria là người được đầy ân sủng không phải vì mẹ giàu có hay quyền thế, mà vì mẹ có một trái tim khiêm tốn, biết mở ra để đón nhận Chúa. Đức Giêsu cũng đã từng ca ngợi những tâm hồn đơn sơ trong Matthew 11:25. Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Điều này cho thấy, để nhận ra ân sủng, điều quan trọng không phải là kiến thức hay địa vị, mà là sự đơn sơ, nghèo khó trong tinh thần. Thưa anh chị em, Thiên Chúa luôn chọn những con người nhỏ bé để thực hiện công trình lớn lao của Ngài. Như khi chọn một thiếu nữ làng Nazareth làm mẹ đấng cứu thế, hay khi Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ chứ không phải là cung điện. Chính trong sự nghèo khó và khiêm nhường ấy, quyền năng của Thiên Chúa được bày tỏ. Đức Maria đã vui mừng cất lên bài ca Magnificat, phần nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới. Thưa anh chị em, nghèo ở đây không phải là thiếu thốn về vật chất, mà chính là thái độ sống khiêm nhường, biết mình nhỏ bé và hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong bàn tay và sự quan phòng của Thiên Chúa. Vậy chúng ta tự hỏi rằng là tôi có dám chọn con đường này hay không? Khi mà chúng ta nhìn vào xã hội ngày nay, rất nhiều người trong chúng ta đang chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực, vì chúng ta nghĩ rằng tất cả những thứ đó, nó làm cho chúng ta hạnh phúc, và chúng ta phải chạy theo để tìm kiếm nó. Tìm kiếm thật nhiều tiền, tìm kiếm danh vọng, thu gom quyền lực, bởi vì chúng ta nghĩ đó là những thứ mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng thực tế, thưa quý ông bà anh chị em, chỉ có một tâm hồn đơn sơ, nghèo khó trong tinh thần, tin tưởng phó thác vào Chúa, thì mới tìm kiếm được sự bình an và ân phúc thực sự trong cuộc đời này. Hôm nay, trong ngày mừng lễ truyền tin, chúng ta học nơi Đức Maria bài học rất lớn. Đó là, nẻo đường nghèo là nẻo đường của ân phúc. Xin mẹ Maria giúp chúng ta luôn biết chọn con đường của sự nghèo khó trong tinh thần, luôn biết ơn vì những phúc lộc Chúa ban, để chúng ta có thể sống trong ân sủng và bình an của Ngài. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống đơn sơ, khiêm nhường và luôn tiến thác vào Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con biết nhận ra những ân phúc lớn lao Chúa ban trong từng biến cố của cuộc đời. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican chuẩn bị kỷ niệm 20 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Tại Roma, có nhiều sinh hoạt đang được chuẩn bị để kỷ niệm 20 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai qua đời, với cao điểm là thánh lễ trọng thể lúc 3 giờ chiều ngày 2 tháng 4 tới đây, do Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ tế tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, sau 27 năm làm chủ trang giáo hội Hoàng Vũ. Ngài được an táng ngày 8 tháng 4 sau đó, rồi được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. 3 năm sau, Đức Thánh Cha đương kim Francisco tôn phong hiện thánh cho ngài ngày 27 tháng 4 năm 2014 cùng với Đức Thánh Cha Gioan 23. Chủ nhật ngày 16 tháng 3 vừa qua, Cộng đoàn Công giáo Ba Lan ở Roma đã cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ Thánh Stanislaw ở đường Botteghe Oscure gần quảng trường Venezia để cầu nguyện cho tổ quốc, và ngay sau đó đã có buổi trình diễn thánh ca cho ca đoàn Ottawa Ensemble từ Cracovia trình diễn. Ngày hôm sau, 17 tháng 3, cũng có một cuộc trình diễn thánh nhạc khác. Thứ ba ngày 1 tháng 4 sắp tới, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, ban quản đốc nhà thờ Thánh Stanislaw và đại sứ quán Ba Lan cạnh tòa thánh cùng nhiều chức sắc khác sẽ tổ chức buổi hòa nhạc thánh với chủ đề Tôi tin Credo, cũng là chủ đề chính trong dịp lễ giỗ lần thứ 20 của Thánh Giáo Hoàng người Ba Lan. Thứ năm ngày 3 tháng 4, tại thính đường Gioan Phaolô thứ hai ở đường Botteghe Oscure, có một sinh hoạt tôn giáo và văn hóa do quỹ Gioan Phaolô thứ hai ở Vatican tổ chức với sự cộng tác của ban quản đốc nhà thờ Thánh Stanislaw.
Tin Roma. Lần đầu tiên một người Philippines làm sứ thần tòa thánh tại Liên hiệp Âu Châu. Lần đầu tiên, một người Philippines được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Liên hiệp Âu Châu. Đó là Đức Tổng Giám mục Bernardito Auda, từng làm quan sát viên tòa thánh tại trụ sở Liên hiệp quốc ở New York, bên Mỹ, và trong 6 năm qua làm sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha và Andorra. Đức Tổng Giám mục Auda nổi bật về các vấn đề hoàn vũ như hòa bình, các quyền con người và tranh đấu chống ý thức hệ gender. Trong nhiệm vụ mới, Đức Tổng Giám mục Auda kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Noel Trenor, người Ireland, qua đời ngày 11 tháng 8 năm ngoái vì bị nhồi máu cơ tim, thọ 73 tuổi. Đức Tổng Giám mục Bernardito Auda, năm nay 66 tuổi, sinh năm 1959. Trong tư cách là sứ thần tòa thánh tại Liên hiệp Âu Châu, ngài có nhiệm vụ kết nối Đức Cố Tổng Giám mục Trenor để củng cố mối quan hệ giữa tòa thánh và Liên hiệp Âu Châu, thăng tiến vai trò của giáo hội Công giáo trong việc xây dựng một Âu Châu dựa trên các giá trị Kitô, phẩm giá con người, tình liên đới và hòa bình.
Tin giáo phận Thái Bình, tu sĩ giáo hạt chính tòa hành hương năm thánh. Chiều thứ năm ngày 20 tháng 3 vừa qua, theo lời mời gọi của Đức Cha La Minh Đặng Văn Cầu, chủ trang giáo phận Thái Bình, và theo lịch sắp xếp của cha quản hạt chính tòa, cũng như cha Giuse Phạm Thanh Quang, dòng Chúa Cứu Thế, đặc trách tu sĩ giáo hạt chính tòa, hơn 100 tu sĩ đang phục vụ và hiện diện tại giáo hạt chính tòa, tổ chức cuộc hành hương năm thánh để lãnh nhận hồng ân toàn xá. Sau khi khai mạc, các tu sĩ được nghe bài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Hữu Thập, dòng Đa Minh. Từ chủ đề của năm thánh, những người hành hương của hy vọng, cha Giuse đưa ra hai điều chính yếu của việc hành hương, đó là sự cần thiết của niềm hy vọng và mục đích của việc sống niềm hy vọng. Cha Thích Trịnh chia sẻ, cuộc sống vốn có quá nhiều những băn khoăn và lắng lo, thậm chí là đau khổ. Nếu không có niềm hy vọng, chắc chắn không thể hàn gắn được các mối tương quan, hàn gắn được những vết thương. Cách nào đó, mỗi người đều đang sống niềm hy vọng trên hành trình tiến về quê trời. Trên hành trình đó, chúng ta không phải là những người hành hương đơn độc, mà có Đức Kitô đồng hành với chúng ta. Nhưng để có thể vươn đến mục đích ấy, thì cần phải cố gắng và phó thác vào Chúa Thánh Thần. Sau cùng, cha Giuse đã đặt ra hai câu hỏi giúp suy gẫm. Một, biết mình là ai, biết mình ở giai đoạn nào và mình đang cần gì. 2. Biết được mục đích của mình, biết được con đường để đạt được mục đích. Cuối cùng, cha mời gọi mỗi người tu sĩ sống sập theo khuôn mẫu của Đức Kitô, yêu thương và phục vụ mọi thăng tiến trên con đường mình đã chọn và đã biết. Sau vậy chia sẻ là thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Phạm Thanh Quang chủ tế. Trong bài giảng, cha Giuse Ngô Xuân Tính, dòng Salesian Don Bosco đã lồng ghép ý nghĩa của lời Chúa trong ngày thứ năm tuần hai mùa chay để nói lên giá trị của những người hành hương hy vọng. Ngài nói, ông phú hộ trong bài tin mừng chọn cho mình giá trị của con người, còn anh Lazaro lại chọn cho mình giá trị từ nơi Thiên Chúa. Là con người ai cũng muốn cho mình những thang giá trị của niềm hy vọng, nhưng chỉ có giá trị niềm hy vọng được đặt nơi Thiên Chúa mới cho mỗi người tu sĩ có được niềm vui. Vì chỉ khi nào người tu sĩ đã đang và sống niềm hy vọng thì mới mong tìm được giá trị đích thực mà trở nên bí tích nước trời ở ngay thực tại trần gian này. Muốn được như vậy, mỗi tu sĩ cần phải thải chiếc mỏ neo đời mình vào Chúa Kitô. Nhờ đó mỗi người mới có thể cùng nhau bước đi trong hy vọng, trở nên muối men cho thế giới và loan báo trời mới đất mới cho nhân loại. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha đặc trách tu sĩ giáo hạt chính tòa đã thay lời cho quý tu sĩ cảm ơn Đức cha Đa Minh, cha quản hạt chánh xứ chính tòa, cha phó, thầy phó tế và quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ chính tòa và cộng đoàn dân Chúa. Ngày hành hương của quý tu sĩ giáo hạt chính tòa Thái Bình khép lại trong niềm vui mừng và tràn đầy tình thương hữu.
Tin Đan Mạch. Cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Greenland trước ý muốn sáp nhập của Tổng thống Mỹ. Sự kiện Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump muốn sáp nhập đảo Greenland thuộc Đan Mạch khiến dư luận quốc tế chú ý đến hải đảo lớn nhất thế giới này, nhưng chỉ có 56.000 dân cư và cộng đoàn công giáo tại đây chỉ có khoảng 300 người. Lý do khiến Tổng thống Mỹ muốn đảo này vì bên dưới những lớp tuyết dày bao phủ hải đảo có nhiều khoáng sản. Greenland rộng 2.166.000 cây số vuông kể cả những đảo ven biển. Đây là miền thưa dân nhất thế giới. Phần lớn dân tại đây là tín hữu Tin Lành Lù Tè hoặc thành một giáo phận từ năm 1993, và cho đến nay đã có hai nữ giám mục lần lượt cai quản giáo phận này. Tỷ lệ tín hữu Công giáo tại Greenland chỉ chiếm gần 1% hoặc thành một giáo xứ Chúa Kitô vua ở thủ đô Nô Úc và thuộc giáo phận Copenhagen, cũng là giáo phận duy nhất của Đan Mạch. Hàng tuần, các tín hữu họp nhau tham dự thánh lễ do một linh mục dòng Francisco Việt tu tử hành bằng tiếng Anh và Chủ nhật đầu tháng thì thánh lễ bằng tiếng Đan Mạch. Phần lớn các tín hữu Công giáo không phải là người Inuit bản xứ, nhưng là những người nhập cư từ Philippines hoặc từ Việt Nam và cả từ những nước khác ở Âu Châu và Á Châu. Sau thánh lễ, họ thường họp nhau để uống trà hoặc cà phê hoặc dùng bữa chung với thực phẩm Á Châu với các linh mục. Năm 1953, Mỹ đã mua của Đan Mạch một khu vực trên đảo Greenland để làm căn cứ không quân, khiến những người Inuit cư ngụ trong vùng phải di cư lên miền Bắc cách đó 11 cây số, hiện nay là làng Kwa'anak. Tuy căn cứ không quân này đã được Mỹ mua và quản trị, nhưng Greenland vẫn giữ chủ quyền và Mỹ trả tiền thuê mỗi năm là 300 triệu Mỹ kim. Căn cứ có 235 quân nhân theo thống kê mới nhất, và trong số này cũng có một số tín hữu là Công giáo. Linh mục dòng Francisco Viện Tu cũng cộng tác với Tổng giáo phận quân đội Mỹ để chăm sóc tinh thần và mục vụ cho các quân nhân Mỹ Công giáo. Trước các cha dòng Francisco Viện Tu, việc mục vụ Công giáo được ủy thác cho các cha dòng Ngôi Lời nhập thể. Và từ năm 1980, cũng có các nữ tu tiểu muội Chúa Giêsu đến phục vụ.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các đoàn hành hương của Napoli và các giáo phận khác. Đức Thánh Cha Francisco chào thăm, khích lệ và cảm ơn các tín hữu tham dự các cuộc hành hương năm thánh của Tổng giáo phận Napoli và các giáo phận. Sáng thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn tín hữu hành hương từ Tổng giáo phận Napoli, Nam Ý và nhiều giáo phận khác đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù trời mưa cho đến 10 giờ. Đoàn từ Napoli là đoàn hành hương đông nhất từ trước đến nay trong năm thánh này, và do Đức Hồng Y Domenico Battaglia, tổng giám mục giáo phận, cùng với nhiều linh mục hướng dẫn. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Thánh Cha viết, anh chị em thuộc giáo phận Napoli và bao nhiêu giáo phận khác hiện diện thân mến. Tôi chào thăm anh chị em và các giám mục của anh chị em nhân dịp các cuộc hành hương năm thánh của các giáo phận mà anh chị em đang thực hiện. Qua các cuộc hành hương này, anh chị em biểu lộ sự hiệp nhất mà anh chị em đón nhận trong tư cách là cộng đoàn qua các vị chủ chăn của anh chị em và với giám mục Roma, cũng như quyết tâm đón nhận lời Chúa Giêsu mời gọi hãy bước qua cửa hẹp. Tình yêu là như thế, nó liên kết và làm tăng trưởng với nhau. Vì thế, tuy đi qua những con đường khác nhau, nhưng cuộc hành hương theo ý nghĩa đó dẫn anh chị em đến đây với nhau cạnh mộ Thánh Phêrô. Từ đó anh chị em có thể tái ra đi và được củng cố hơn trong đức tin và càng hiệp nhất với nhau hơn trong đức mến. Trong những ngày này, tôi đã cảm thấy sự nâng đỡ từ sự gần gũi ấy, nhất là qua kinh nguyện. Qua đó anh chị em đồng hành với tôi. Vì thế, dù không thể hiện diện thể lý giữa anh chị em, tôi bày tỏ lòng biết ơn vì biết anh chị em hiệp nhất với tôi và giữa anh chị em với nhau trong Chúa Giêsu Kitô trong tư cách là giáo hội. Tôi chúc lành và cầu nguyện cho anh chị em, và tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em. Từ Bệnh viện Đa khoa Gemelli, ngày 22 tháng 3 năm 2025. Sau khi cử hành thánh lễ tại quảng trường, các đoàn hành hương đã nghe đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, rồi tiến qua cửa năm thánh ở đền thờ. Tin Kochi, Ấn Độ. Các giám mục bang Kerala phê bình chính phủ làm gia tăng nạn nghiện rượu. Các giám mục bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ phê bình chính sách của chính phủ bang này tạo điều kiện cho sự gia tăng nạn nghiện rượu nơi dân chúng. Các vị gọi đây là một toan tính làm cho Kerala bị chết đuối trong rượu. Trong một thư được đọc trong các nhà thờ, các giám mục tố giác sự liên tục cho phép mở cửa các quán bia rượu với mục đích thu thêm tiền thuế cho bang này. Cả vị thủ lãnh của giáo hội chính thống tại bang Kerala cũng tố giác tình trạng đang bùng nổ. Khoảng 10% dân chúng nhìn nhận mình là những người tiêu thụ rượu. Thư luân lưu này được một bang của giáo hội địa phương chuyên theo dõi vấn đề nghiện ngập, soạn thảo và phổ biến nhân Chúa Nhật chống nghiện rượu và ma túy. Nhiều nhà chức trách địa phương ở Kerala tìm cách gia tăng thu nhập bằng cách sản xuất và phân phối rượu. Con số các quán bia rượu tại bang này liên tục gia tăng, kể cả trong các công viên kỹ thuật. Hồi đầu tháng 3 này, vị thượng phụ chính thống ở Kerala là Basilios Mathoma Matthews thứ ba cũng lên tiếng báo động về vấn đề rượu và ma túy tại địa phương. Ngài tuyên bố rằng Kerala ở trong tình trạng sắp bùng nổ. Mặc dù việc kiếm rượu ở bang này vốn đã dễ dàng, nhưng chính phủ còn hoạt động để gia tăng thêm số lượng rượu bia được bán ra. Ngài kêu gọi chính phủ cấp thiết đề ra kế hoạch hành động để đối phó với vấn đề này, và cần kiểm soát những thước phim đề cao rượu và ma túy. Trách nhiệm của giáo hội là phản ứng trước những tai ương xã hội. Những tin tức về các trẻ em và người mẹ bị giết thật là kinh khủng. Nguyên nhân của tất cả những vụ đó là vì rượu và ma túy. Thế hệ trẻ tại đây đang sống một cuộc sống như trong phim ảnh, thay vì trong một cuộc sống thực tế. Về phía công giáo, từ cuối năm 1998, Hội đồng Giám mục bang Kerala đã thành lập một ủy ban với khẩu hiệu là Giáo hội và xã hội được tự do khỏi rượu. Trong những năm qua, ngân khố của nhà nước được giữ cho sống sót nhờ tiền thuế thu được qua việc bán bia rượu. Trong tài khóa vừa qua, số thuế này lên tới 166.096 tỷ rupee, tương đương với 1 tỷ 78 triệu euro, một con số kinh khủng và còn tiếp tục gia tăng nữa. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Vịnh 138, một trong những thánh vịnh tuyệt vời của Kinh Thánh, là lời ca ngợi sự vĩ đại và quyền năng của Thiên Chúa trong việc thấu hiểu và chăm sóc con người. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta đặt mình sống dưới con mắt của Chúa, để chúng ta đón hưởng nguồn ân phúc dồi dào nơi Thiên Chúa, đồng thời biết sống ý thức hơn trong khi chịu đau khổ thử thách, hay phải chọn lựa giữa ý ta và ý Chúa. Những lời thánh vịnh là một cảm nhận thực tế của tác giả khi khám phá ra ánh nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm này để dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng, con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Tác giả có một sự nhận thức sâu sắc về Thiên Chúa, rằng Ngài là đấng không chỉ quan sát hành động ở bên ngoài, mà còn thấu tỏ mọi ý nghĩ, cảm xúc tự thâm tâm con người. Dưới ánh nhìn của Chúa, tác giả thánh vịnh như được ở trong vùng an toàn, vì ông tin Chúa biết rõ ông. Chúa biết lòng dạ ông trong sạch. Giữa những cơn bách hại hay lời vu khống điêu ngoa, ông vẫn giữ tấm lòng sắt son với Thiên Chúa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt lên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã an tường hết. Sống dưới con mắt Chúa là biết rằng Thiên Chúa vẫn luôn thấy và biết hết tất cả. Hơn thế nữa, Ngài không chỉ thấy và biết chúng ta một cách lạnh lùng vô cảm, mà Ngài nhìn chúng ta với một trái tim yêu thương vô bờ bến. Chính niềm tin là nội lực thúc đẩy chúng ta sống chân thành và công bằng trong mọi hành động. Chúng ta sống không phải vì sợ ai đó phát hiện, mà vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và vì Chúa yêu thương chúng ta. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Khi nhận thức cuộc sống của mình luôn được Chúa dõi theo và hiểu rõ, Tác giả mời gọi chúng ta sống với một tâm hồn khiêm nhường, cởi mở. Hãy tin rằng, mọi sự đều là ân sủng do bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẫn nơi nào cho thoát được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài. Sống dưới ánh nhìn của Chúa là sống trong sự thật. Chúng ta không thể sống giả dối hay che đậy những thiếu sót. Điều này mời gọi chúng ta biết thú nhận khi mình yếu đuối sai lỗi và khiêm tốn khẩn nài Thiên Chúa tha thứ để trở nên tốt hơn. Sống dưới con mắt của Chúa cũng là sống chính trực, công bằng trong các mối quan hệ và trong công việc. Chúng ta được mời gọi không làm điều sai trái hay bất công, bởi vì chúng ta biết rõ rằng, trước mặt Chúa mọi sự đều lộ ra. Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ tạo nên sự tự do và bình an trong tâm hồn, vì không còn phải lo lắng hay che đậy những điều khuất tất. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn. Khi nhận thức rằng mỗi bước đi của chúng ta đều được Thiên Chúa biết rõ và yêu thương, chúng ta sẽ sống trong tình yêu và lòng biết ơn nhờ cánh tay Ngài đưa dẫn. Chúa nhìn thấy mọi khó khăn và thử thách mà chúng ta phải trải qua, và Ngài luôn đồng hành an ủi. Sống dưới con mắt Chúa nghĩa là sống mỗi ngày với lòng biết ơn về ân sủng Chúa ban tặng, và luôn khắc ghi tình yêu mến vô bờ mà Ngài dành cho chúng ta. Cuối cùng, khi sống dưới con mắt của Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống Chúa, chúng ta dễ tha thứ cho người khác, vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta được Chúa thứ tha rất nhiều. Thiên Chúa dò xét và biết rõ chúng ta, không phải để lên án, kết tội hay tra phạt, mà để sửa dạy và cứu rỗi. Cánh tay Chúa đặt lên chúng ta, không phải để đè nặng rồi dẫn chúng ta đến một cái kết đau buồn là bị trừng phạt, nhưng là đặt bình an và ân sủng để dẫn đưa chúng ta về nơi suối nguồn tình thương. Lạy Chúa, xin cho từng người chúng con biết ý thức sâu sắc về sự hiện diện và tình yêu bao la của Chúa trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, để chúng con biết sống trong sự thật, trong khiêm nhường, công bằng, yêu thương và biết ơn. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân cho tình yêu và sự thánh thiện của Chúa, biết gieo rắc bình an và niềm vui có Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng con. Amen.
Cuộc đời con đưa dưỡng nuôi cho tôi nguồn yêu thương, tình yêu con được lớn lên trong ánh mắt thế
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.